Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Dâng Lời Khẩn Xin. Nhìn cảnh người người tấp nập đến các đền chùa miếu để khẩn cầu và trở về với cây nhang to tướng, mặt mày hớn hở, vì có lẽ họ chân thành nghĩ rằng những lời cầu khẩn của họ đã dâng lên đúng chỗ, đúng nơi, để rồi cả năm dài trước mặt, sống với niềm vui hay nỗi lo từ những chiếc sâm đã nhận được, và có khi còn phải cúng nhiều lần nhiều cách, với mong đợi xả xuôi, cầu an, cầu may cho bản thân và gia đình. Cũng không ít người trong số đó, đến khi tin nhận Chúa đã vui mừng thốt lên, thật có Chúa nghe lời cầu nguyện là quá phước hạnh, vậy mà đến bây giờ mới biết Chúa, tiếc quá đi thôi. Nghĩ lại hồi đó, biết rõ hình tượng đâu có thể giúp gì cho mình được, nhưng vẫn thành tâm cầu khẩn, để rồi cứ sống trong phập phòng lo âu. Nay thì thật tạ ơn Chúa, vì mình nói cách nào, ngập ngừng hay khó hiểu, thì Chúa vẫn lắng nghe và ban bình an, nên chẳng chút lo sợ gì. Có sợ chăng á, là sợ mình phạm tội, thì Chúa chẳng nghe lời cầu xin mà thôi. Tâm trạng này cũng giống như trải nghiệm của trước giả Thi Thiên. Tôi lấy miệng kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Thi Thiên 66 câu 17 đến câu 20. Mấy câu kinh thánh vừa đọc mô tả thái độ của người cầu nguyện, biết rõ mình đang cầu nguyện với ai, cũng biết rõ tội lỗi ngăn trở Chúa nghe lời cầu nguyện. Biết rõ Chúa là đấng nghe lời cầu khẩn, đáp lời bằng sự nhân từ, nên chỉ có thể tôn cao, ngợi khen Chúa bằng môi miệng, bằng tấm lòng chân thành. Thứ nhất, dâng lời khẩn cầu. Ở câu 16, trước giả đã kêu lên, hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Ông muốn mọi người chung vui với trải nghiệm đầy phước hạnh khi sống trong Chúa. Vì sao lời mời gọi này chỉ dành cho những người kính sợ Đức Chúa Trời? Bởi lẽ với những người không liên hệ gì đến Chúa, thì làm sao trải nghiệm những phước hạnh ấy? Làm sao dám đối diện với Ngài? Làm sao có thể hòa lòng chung vui hay cùng đồng lòng nói Amen được? Cũng qua câu 16, chúng ta hiểu là trải nghiệm những phước hạnh trong Chúa không chỉ xảy ra một lần, mà nhiều lần. Bởi đó trước giả mô tả trong câu 17, kêu cầu và tôn cao Ngài. Khi dâng lên lời cầu xin là tin rằng Chúa lắng nghe và đáp lời theo cách của Ngài. Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Theo Thi Thiên 115 câu 3. Kinh nghiệm này khác hẳn với việc đứng trước những hình tượng vô tri và nói ra mong ước của mình. Kinh Thánh khẳng định, hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi. Theo Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 6. Thật tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống đã cứu rỗi và ban cho chúng ta đặc ân được cầu nguyện cùng Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ ngôn ngữ nào, bất luận tâm trạng ra sao. Thế nên cần học tập tinh thần của trước giả thi thiên. Tôi lấy miệng kêu cầu ngài và lưỡi tôi tôn cao ngài, theo câu 17, và có thể chia sẻ niềm vui mừng theo tinh thần của thi thiên 66 câu 16. Hỡi hết thảy người thân yêu trong gia đình là những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều ngài đã làm cho linh hồn tôi. Để rồi sau khi nghe tường thuật những việc Chúa làm, cả nhà có thể cùng nhau nói, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời vì ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, theo câu 20 phần A. Một gia đình nọ trong giờ gia đình lễ bái, có thói quen mỗi người đều dâng lên Chúa lời cầu nguyện, dù nói nhiều hay ít, ngập ngừng hay trôi chảy. Lần nọ có cháu nội cùng tham dự, cháu cũng được đề nghị dâng Chúa một lời cầu nguyện. Đến phiên cháu, ngắn gọn cháu cung kính nói, cảm ơn Chúa đã nghe từng lời cầu nguyện của cả nhà con. Amen. Sau khi xong buổi nhóm, ai cũng hỏi, sao cháu nói ngắn thế? Sao không xin Chúa điều gì à? Sao không xin Chúa cho học giỏi? Vân vân. Cháu mở to mắt ngạc nhiên. Thế lời cầu nguyện của cháu vừa rồi khiến Chúa không vui lòng à? Câu hỏi đơn giản của con trẻ khiến mọi người lặng im. Dường như có điều gì đó sai trật, cần nhìn lại bản thân trong cách đến với Chúa. Có ai trong chúng ta đã có lần phải ngẫm lại cách mình cầu xin, cầu thay với Chúa hay không? Chúa luôn lắng nghe, nhưng liệu cách chúng ta đến cùng Ngài có được Chúa vui lòng chưa? Thứ hai, điều ngăn trở lời khẩn cầu. Chỉ có một điều ngăn trở Chúa lắng nghe lời khẩn cầu, đó là tội lỗi. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi, theo câu 18. Điều này cũng được tiên tri Esai đề cập. Tay của Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt ngài khỏi các ngươi, đến nỗi ngài không nghe các ngươi nữa. Theo Esai 59 câu 1 đến câu 2. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói đến trong thư ông gửi cho hội thánh. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo, vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Theo Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 11 đến câu 12. Chính người mù khi đối diện với sự chất vấn dai dẳng của người Pharisee cũng đã mạnh dạn nêu lên nguyên tắc này. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Theo Phúc Âm Văn chương 9 câu 31. Mỗi người chúng ta cũng trải nghiệm điều này. Khi làm điều gì sai trái thì không dám cầu nguyện. Thậm chí khi được mời cầu nguyện cũng chẳng dám mạnh miệng, đôi khi còn đẩy sang nhờ người khác cầu nguyện giùm. Vì tự thâm tâm chúng ta cảm biết đang sống trong tội lỗi thì chắc chắn lời cầu nguyện đó không được Chúa vui lòng. Đứng trước năm dài trước mắt, chúng ta ngẫm xem mình có thật sự tin lời Chúa dạy rằng tội lỗi ngăn trở lời cầu nguyện với Chúa không? Nếu tin, thì chúng ta đã thú xưng tội lỗi trước khi trình dâng mọi lời khẩn cầu chưa? Chúng ta tin Chúa là đấng hằng sống, nghe và trả lời sự cầu xin của chúng ta. Ắt chúng ta không khinh suất khi đến với Ngài, mà lòng vẫn nặng trĩu vi phạm kín dấu. Là thành viên trong gia đình tiên kính, mỗi người có trách nhiệm cầu nguyện cho mình, cầu thay cho người thân yêu. Mà nếu cứ sống miệt mài trong tội thì làm sao có thể hoàn tất trách nhiệm này đây? Người chưa tin Chúa, khi đứng trước hình tượng vô tri mà còn sợ hãi, thì tại sao chúng ta đứng trước Chúa là đấng sống mà không có lòng kính sợ Ngài, cứ ôm ấp tội lỗi trong lòng, trong trí, mà miệng vẫn mở ra với những lời khẩn cầu tha thiết, làm sao được? Thứ ba, đấng nghe lời khẩn cầu. Qua Thi Thiên 66 câu 19 đến câu 20, trước giả xác định, Chúa thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi, chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi. Và ông có thái độ đáp ứng rõ ràng, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi ông nhận biết ông được như thế là vì Chúa không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Thật khác biệt với những người đứng trước hình tượng vô tri, dù trao gửi thế nào họ cũng không dám khẳng định là lời khẩn cầu có được thấu nghe hay không. Nhưng là con cái Chúa, mỗi khi khẩn cầu với Chúa, dù lời có vấp váp, dù có những nỗi niềm không nói thành lời, Chúa vẫn lắng nghe và không bỏ sót lời khẩn cầu nào. Phước hạnh thay! Mỗi ngày chúng ta có trải nghiệm điều này để ca ngợi, tôn cao Chúa hay không? Thế nhưng cũng có người nói, Chúa đã biết hết cả rồi còn cầu xin làm gì? Là cha mẹ, chúng ta khi thấy con bập bẹ điều gì đều thương quá. Dù chưa nói, chúng ta cũng biết. Nhưng khi nó cố gắng bập bẹ vài tiếng là chúng ta thấy thương yêu con ngập tràn. Phải thế không? Cha trên trời cũng muốn nối kết với con cái yêu dấu của Ngài. Muốn nghe tiếng khẩn cầu của chúng ta, dù là cầu xin, ca ngợi hoặc cảm tạ. Ngay cả khi một câu cảm thán vì nghịch cảnh, Chúa biết cả rồi và vẫn muốn nghe. Không những thế, Ngài còn lắng nghe, tập trung nghe mỗi lời của con cái Ngài. Trong Thi Thiên 66 câu 17, trước giả nói rõ, lấy miệng kêu cầu, dùng lưỡi tôn cao Ngài. Không chỉ là những ý tưởng chạy qua trong tâm trí, không chỉ là những cảm xúc trào dâng trong lòng, nhưng còn là lời nói được tỏ ra. Nhìn cảnh người người tới những đền chùa nổi tiếng mới có thể cầu khẩn điều gì đó trong những ngày đầu năm. Thấy con cái Chúa thật sung sướng. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chỉ cần hướng lòng về Chúa, dâng lời khẩn xin, đều được lắng nghe và đáp lời theo cách của Chúa, do lòng nhân từ thương xót của Ngài. Thật tạ ơn Chúa. Một ông cụ nọ ốm nằm một chỗ đã lâu. Anh em trong hội thánh đến thăm, ông cười móm mém bảo, lúc đầu mới nằm một chỗ, không ngồi dậy cầu nguyện được, tôi lo lắm. Tôi ngại ngùng khi nằm cầu nguyện, vì nghĩ nó kỳ cục làm sao ấy. Ai đời nói với Chúa của cả trời đất này mà nắm. Nhưng khi tôi nói điều đó với Chúa, tôi thấy nhẹ lòng, và tuy nằm một chỗ, nhưng ngày ngày Chúa vẫn lắng nghe tôi khẩn cầu. Chúa thật nhân từ và kiên nhẫn cùng tôi. Tạ ơn Chúa quá chừng. Khi ra về, một anh trung niên đã thốt lên. Tôi xấu hổ quá khi nghe lời chứng của cụ ông. Tôi chưa nằm một chỗ, nhưng hằng ngày tôi cũng chẳng buồn thưa với Chúa một lời. Tệ quá. Năm mới, xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính Chúa, thiết lập giờ gia đình lễ bái để mỗi thành viên học tập thưa chuyện cùng Cha trên trời trong phước hạnh và tin yêu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao. Dừa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.